Yeah. giữ linh hạt nguyên thuộc thì trong nội tâm là phúc lớn cao thượng sai thân nghiệp ác tự chế công sai xưa tinh thần công thiện pháp là phúc lớn cao thượng biết tương tính kiêm nhường trí tôn và đi ơn đồng thời nghe chân pháp là phúc lớn cao thượng nhận nhục tánh thương hóa thương nghiệp kiếm xa môn tùy tài cảm lượng pháp là phúc lớn cao thượng sống phàm hẳn thấy được vị thanh đế chứng ngộ hoa biết rằng là phúc lớn cao thượng khi tu chạm việc đời
đấng thân đấng
không sao tự tại và vô nhiễm là phúc lớn cao thượng nhưng sợ hẳn như thế không chỗ nào tôi đơn nơi thừa an toàn là phúc lớn cao
Một Phật thầy dạ. Con Lan Nhà Nguyệt thành kính đảnh lễ chư tôn đức tăng ni. Xin chào tất cả quý vị hiện diện. Hôm nay thứ năm 1/11/2012 Phật lịch 2556. Đây là chương trình Phật học trực tiếp thực hiện trên Pao Talk mỗi ngày giờ Việt Nam nhằm 7:30 đến 10 giờ tối, giờ Houston 7:30 đến 10 giờ sáng, New York 8:30 đến 11 giờ sáng, Cali 5:30 đến 8 giờ sáng, Paris 1:30 đến 4 giờ chiều, Sydney 11:30 tối đến 2 giờ sáng. Kính thưa quý vị, giáo trình lớp Phật pháp Buddha Dhamma bài học hôm nay thuộc trường bộ kinh Phật học cơ bản, kinh số 33, kinh phóng tụng tiếp theo phần 3 pháp. Ba minh: túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử minh, lậu tận trí minh, sẽ do thượng tọa Từ Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tâm nghiệp đảnh lễ Tam Bảo. Chúng con kính thỉnh để Đức Minh Hạnh đọc kinh để Tam Bảo. Nam Mô Bụt Thầy nhé.
Nhất tâm đảnh lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thể, thế gian giải vô thượng điều ngự, thiên nhân sư Phật Thế Tôn. Nhất tâm đảnh lễ chánh pháp do Phật thiện thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thanh chứng. Nhất tâm đảnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm bốn đôi tám vị, đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu quý Đức Phật Bảo, nguyện cầu quý Đức Pháp Bảo, nguyện cầu quý Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thải đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc tru trong thiền. Chư thiên đã vân tập xin tùy hỷ phước lành được các tường như ý rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phát sanh.
Kính tri ân sư Minh Hạnh, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng, bài học hôm nay ngày 1/11/2012 giáo trình Đức Phật Pháp Buddha Dhamma Phật học cơ bản trường bộ kinh, kinh 33 phóng tụng tiếp theo do Hòa Thượng Thích Minh Châu dịch Việt. Ba pháp: ba minh, túc mạng trí minh, hữu tình sanh tử minh, lậu tận trí minh. Này các hiền giả, có ba pháp được Thế Tôn chân chánh giảng dạy vì đã biết, đã thấy bậc A La Hán chánh đẳng giác. Ở đây mọi người cần phải cùng nhau tụng đọc, không có tranh luận, để phẩm hạnh này được trường tồn vì lâu ngày, vì hạnh phúc cho chúng sinh, vì an lạc cho chúng sinh, vì lòng thương tưởng cho đời, vì lợi ích, vì hạnh phúc, vì an lạc cho chư thiên và loài người. Và thưa Thích Tinh Châu dịch Việt, trong thời gian chờ đợi thượng tọa Tề Siêu vào trong để giảng bài học hôm nay, chúng tôi tính thỉnh đại đức Phật tính từ bi giảng nhập và liên khuyết trong thời gian chờ đợi thượng tọa Tề Siêu. Nam mô Bụt Thầy nhé.
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Thần Thầy Giá, Nam mô Sơn Thầy Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, giúp Phật, giáo pháp và chư tăng. Con kính đảnh lễ những đại đức Minh Hạnh, đại đức Huệ Kiến, cùng chư tôn đức tăng đang có mặt ở trong gương mà chúng con chưa biết. Kính chào quý cô tu nữ và các vị thiện nam thiện nữ. Kính thưa quý vị, bài học ngày hôm nay đó, thì chúng ta được học tiếp theo ở trong bài kinh Bốn Tùng, nói về ba pháp. Ba pháp ngày hôm nay mình học là nói về ba minh, túc mạng minh, túc mạng chí minh, hữu tình sanh tử minh, và là tận trí. Thì ở đây thì quý vị thấy rằng ba cái pháp này là nói về cái gì? Là nói về túc mạng minh và sanh tử minh và lậu tận minh. Có nghĩa là sao quý vị? Có nghĩa là đây là cái trí nó sanh khởi để giúp cho một cái vị hành giả hoặc là một cái chúng sanh đó thấy được những cái gì mà nó thuộc về trí tuệ. Thường thường á, thì quý vị thấy rằng đối với chúng ta đó thì chưa có được một cái trí nào hết, đối với chúng ta chưa có được một cái trí nào hết, chỉ có những vị mà chứng thiền, những vị mà khi mà đắc thiền, thiền định, đạo quả, rồi sau đó thì những cái trí này mới sinh khởi. Vì vậy mà chúng ta cần phải biết, cần phải học để tỏ tường, đến một lúc nào đó thì chúng ta có cơ hội chúng ta tu tập nó sẽ đạt đến những cái kết quả này. Bây giờ thì chúng ta sẽ con kính đảnh lễ đến sư phụ Thị Siêu. Kính thưa quý vị, bây giờ thì chúng ta sẽ được nghe thượng tọa Thị Siêu sẽ thuyết giảng đến quý vị để rõ ràng hơn như thế nào gọi là túc mạng minh, như thế nào gọi là thiên nhãn minh và như thế nào gọi là lậu tận minh. Dạ con xin thay mặt đại chúng ở trong đông xin thành kính cung thỉnh sư phụ Thị Siêu.
Sankhaya, Namo Dhammaya, Namo Sankhaya. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, lễ Tăng. Kính thưa toàn thể quý đạo hữu kính. Quý vị nghe có bị rè và bị đứt đoạn như con nít cha không ạ? Xin hỏi quý vị nha. Quý vị cố gắng nha. Nếu được hôm nay có gì giảng tiêu thì chúng tôi sẽ thấy biết các việc khác. Khi Đức Thế Tôn người dưới cội cây Bồ Đề sau 6 năm khổ hạnh, Ngài tìm đến Ngài phát nguyện ngồi trên bảo tọa dưới cội cây Bồ Đề. Ngài nguyện rằng dầu còn máu thịt có khô cạn, xương có mòn, nếu khi mình được chánh đẳng giác, ta sẽ không rời bỏ chỗ này. Với sự quyết định dứt khoát mãnh liệt như vậy, Ngài đã bắt đầu tham thiền với điều một hơi thở mà Ngài đã tự nhủ. Ngài lấy kinh nghiệm khi ngồi còn là vị hoàng tử, lúc đó chỉ mới 7 tuổi, viết cội cây trăm trong ngày lễ hạ điền. Mọi người đang vui vẻ đi dự hội xem nhà vua đích thân xuống vị đường tài. Từ lúc đó hoàng tử ngồi ở trên đầu tượng dưới bóng cây trăm, và thái tử đã chú tâm một hơi thở đắc được sơ thiền. Ngài đã dừng lại cái đề mục này để những chánh niệm tỉnh giác. Ngài đã chứng được thiền định. Và trong đầu của đêm, Ngài chứng được chút mạng minh. Tiếp tục và đến cánh chót của đêm thì ngài chứng được lậu tận minh. A qua năm thất diệu nha năng vi cha và nhất thiết chủng tiến sắp tình vui đã phát ra đến ngài. Thì còn ngài đã là một vị chánh hạnh chánh giác samma sambuddho. Khi đề cập đến ba minh thì chúng ta nhớ đến cái đường giác ngộ của Đức Phật. Ngài đã chứng tương tự. Sau này mỗi khi ngài thuyết pháp giảng cho các vị tỳ kheo nghe được quy trình giác ngộ thì ngài cũng đề cập đến tâm minh tương tự như vậy. Xem đó là cái quy trình giác ngộ mà vị nào chứng đạt được thiền thực thế rồi chứng đạo quả là hắn cũng trải qua như thế. Cho nên Đức Phật ngài có học danh được gọi Vicca Charana Sambandho Minh Hạnh Túc là bậc tròn đủ minh vạn tám minh và 15 hạnh. Một dịp nào đó chúng ta sẽ học về
Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Thà Giá. Con xin thành kính đảnh lễ đến Đức Phật Giáo Pháp và tăng, thành kính đảnh lễ đến Đức Minh Hạnh, Đức Pháp Tính cùng chư tôn đức tăng. Kính chào quý cô tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử và kính cảm ơn quý vị đã cho chúng tôi biết âm thanh nghe được rõ. Và chúng tôi xin được điền khuyết cho Thượng tọa Tề Siêu, bởi vì ở net của Thượng tọa bây giờ không có thể nào đăng nhập được, cho nên chúng tôi xin được điền khuyết. Và kính bạch quý ngài và kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học Ba Minh, nói đến túc mạng minh và sanh tử minh và lậu tận minh. Thì trong ba cái minh này đó, khi mà Đức Phật ngài ở canh đầu đó, sau khi Đức Bồ Tát ngài đã trải qua 20 A Tăng kỳ kiếp và 100.000 đại kiếp, và ở tại cội cây Bồ Đề Bồ Thi Tại Giá ở Ấn Độ, mà tiểu bang Bihar, hiện giờ là tiểu bang Bihar, thì còn cái dấu tích của Đức Phật của chúng ta, một bậc quy dũng, một bậc đại hùng sư, một bậc cha lành cao cả của thế gian này, một bậc thầy vĩ đại nhất của chư thiên và nhân loại, của ma vương. Do đó chúng ta hiểu ý nghĩa của cái bài học này, nó có giá trị rất là lớn đối với Đức Phật của chúng ta. Bởi vì trong ba cái minh này đó, vào canh đầu thì Đức Phật ngài chứng được túc mạng trí minh. Cái túc mạng minh này là một cái trí minh, một cái loại trí tuệ về khả năng nhớ, khả năng Đức Bồ Tát ngài nhớ được những cái tiền kiếp ở trong quá khứ. Mà trong những cái bài kinh, trong kinh Tạng, trong Trường Bộ Kinh cũng có, và trong Majjhima Nikaya, Trung Bộ Kinh cũng có rất nhiều cái rất nhiều lời Đức Phật ngài đề cập đến vị đã thấy và đã biết, nhớ đến vị ấy đạt được cái túc mạng trí minh này, vị ấy nhớ đến các đời sống quá khứ như là một đời, hai đời, nhiều đời, nhiều hoại kiếp, nhiều thành kiếp, nhiều hoại và thành kiếp. Và vị ấy nhớ rằng những cái lúc mà vị ấy sanh ra có cái tuổi thọ như thế này, có cái tên gọi như thế này. Cho nên khi mà một cái chúng sanh mà phải sống ở cái trên cái thế gian này mà họ không có nhớ được những cái đời sống quá khứ, khi mà những kiếp họ đã từng làm cha, họ đã từng làm mẹ, họ đã từng làm một cái vị sa môn bà la môn, họ từng làm vị phạm thiên, vân vân. Và có những kiếp do vì ác bất thiện pháp, có những kiếp do vì si mê lầm lạc, và chính do vô minh nên chúng sanh tạo nhiều cái ác bất thiện pháp, làm cái thân ác hạnh ca giá đu cha ri tát, những cái sở hành ác xấu về thân, như là thân làm ác, sát sanh, trộm cắp, tà dâm, hoặc giả là cái lời nói khẩu ác hạnh quá chi đu cha ri tát, sở hành ác xấu về cái lời nói, nói dối, nói độc ác, nói ly gián, nói vô ích. Và có cái ý ác hạnh mano đức charita, sở hành ác xấu về tư tưởng, như là tham ác, sân ác và tà kiến ác. Cho nên cái túc mạng chứng minh này là một cái giai đoạn để cho một cái vị mà như Đức Bồ Tát của chúng ta đó, Ngài đã thắng tri và Ngài thể nhập và Ngài thấy được rất nhiều đời sống quá khứ, những cái đời sống có những kiếp Đức Bồ Tát Ngài sanh làm một vị chư thiên, có những kiếp Ngài sanh làm những cái loài bàn sanh, những cái con thú như là con voi hay là con sư tử chẳng hạn. Thì như vậy chúng ta thấy rằng nếu như mà chúng ta đạt được cái sự thành tựu về cái túc mạng minh này, thì cái túc mạng minh đó sẽ làm cho chúng ta thấy được cái giá trị, cái lợi ích của cái việc làm và cái hành động của chúng ta trong cái vòng sanh tử luân hồi mà chúng ta đã từng thấy và đã từng chứng kiến những cái cảnh vui cũng có, buồn cũng có, đau khổ lẫn lộn trong cái thế giới của cái sự luân hồi. Thì xuyên qua cái khía cạnh mà những cái việc làm, những cái hành động mà để cho chúng ta thấy được cái sự thắng quá về cái ý nghĩa của cái túc mạng minh này, thì thưa quý vị rằng trong cái đời sống của chúng ta, với những ai mà họ hiểu được cái giá trị đích thực, mục đích mà chúng ta chưa có đạt được những cái đạo quả nào hết, thì trong cái đời sống mà khi mà một vị nỗ lực tu tập và thấy được cái giá trị của cái việc làm, cái hành động mà thiện pháp để đưa đến cho chúng ta cái sự an lạc, an vui trong cái cuộc sống hiện tại. Và rồi những cái vấn đề mà của cái chúng sanh mà hữu tình phải bị sanh diệt, phải bị chi phối rất nhiều trong cái cuộc sống mà thân trầm lẫn lộn. Có kiếp thì chúng ta sanh làm cha và cái người con của mình đó, nó ngỗ nghịch, nó không có nghe lời chúng ta. Rồi cái người con có kiếp thì lại sanh làm cái người kẻ thù, cái kẻ thù của chúng ta. Có một cái câu chuyện nói về cái sự sanh tử. Khi mà ở trên núi, khi mà có hai thầy trò của một cái vị ẩn sĩ này, các vị này ở đó. Khi mà cái đứa học trò đó luôn luôn lúc nào cũng nghe lời cái vị thầy, hai thầy trò ở trên núi và tu một ngày kia đó, thì cái vị ẩn sĩ thầy của một cái đứa học trò, một đứa đệ tử, nói với cái người học trò rằng: này con, ở cái đời sống này đó, con đi theo ta, con ở trên cái núi này, như vậy đó thì con phải cố gắng để mà theo ta để mà tu tập, tìm cái con đường giác ngộ. Con thấy rằng ở dưới núi đó, có rất nhiều cái sự cám dỗ, cạm bẫy, và cái vị thầy này đó thấy được cái sự việc xảy ra khi mà ở dưới chân núi có một cái người thanh niên. Người này cái vị thầy nói rằng trong lúc mà cái người thanh niên này đó ăn uống, thì trong cái sự việc của cái chàng thanh niên đó là tai đó thì ôm kẻ thù, miệng thì ăn thịt mẹ, chân thì đá cha. Có nghĩa là cái vị này thấy được cái sự sanh tử của những cái chúng sanh mà phải luân chuyển trong cái vòng sanh tử vô định, thì cái người cha và cái người mẹ đó đã sanh làm cái người bạn sanh, sanh làm loài bạn sanh. Thì sau khi mà sanh loài bạn sanh đó, thì không may rằng là cái con cá đó, cái tiền kiếp chính là cái người mẹ, và đã bị cái người con bắt lấy khi mà đang ăn trên cái cổ bàn như vậy. Rồi khi mà đang ăn như vậy đó, thì có con chó trong nhà, con chó chính là cái người cha ở trong tiền kiếp của mình, vì làm cái ác nghiệp như sanh làm con chó, và con chó nó đến để mà nó giật chờ ăn cái xương cá mà của cái người cha, một cái người con để lại. Và một tay của cái đứa con đó lại ôm cái người con mà trong hiện tại của chính mình, chính là cái kẻ thù của mình ở trong cái quá khứ. Cho nên chúng ta thấy rằng cái sự việc đó, đó nhiều cái bậc chân nhân, nhiều bậc ẩn sĩ, họ đã nhàm chán, họ thấy cái số phận, họ thấy cái cuộc sống này qua cái túc mạng trí minh, thấy cái sự việc nó sanh tử, nó trôi đi, nó làm cho chúng sanh phải bị xoay vòng. Kính thưa quý vị rằng là cái đường nét của chúng tôi đó có khi nó cũng không được tốt lắm. Do vậy đó, chúng tôi cố gắng nói chậm rãi và từ từ, để mà khi cái đường nét mà nó lỡ nó yếu đó, thì các vị cũng có thể nghe được liên tục. Cho nên bởi vì mấy ngày nay đó thì nghe rằng cái đường nét đang có sửa chữa, và cho nên thì chúng tôi có sợ là khi mà mình nói nhanh quá đó, thì cái đường nét, cái đường truyền đó, nó tải không được, thì quý vị sẽ nghe đứt đoạn từ cho nên là chúng tôi cố gắng chúng tôi nói chậm để cho các vị nghe rõ. Thì qua ba cái tuệ này, thứ nhất là túc mạng minh, là búp bê ni qua sa nút tí nha năng quý cha. Trong đêm đầu tiên, Đức Bồ Tát ngài giác ngộ ở cái căn đầu đó, là ngài chứng được cái tuệ minh này, túc mạng trí minh, búp bê ni qua sa nút tí nha năng quý cha. Ngài có khả năng, ngài nhớ biết các đời sống trước của ngài, từ 10 đời đến 100 đời, 1000 đời và nhiều hơn nữa. Ngài nhớ từ tổng quát đến các chi tiết. Thì đây là cái lời định nghĩa cho cái túc mạng trí minh này. Đó. Có cái sự giác ngộ của cờ ẩn sĩ của bậc mà trí tuệ Mahabandhita vào canh đầu tiên, Đức Phật, Đức Bồ Tát ngài chưa có thành Phật, thì trong canh đầu tiên ngài đã chứng đắc được một cái tuệ minh này, chính là túc mạng trí minh, có cái tên Pali gọi là túc bê ni qua sa nu sa ti nha năng quý cha. Thì khi mà Đức Bồ Tát ngài chứng được cái túc mạng minh rồi, ngài thấy được cái đời sống quá khứ, cho nên sau khi ngài thành Phật, có những cái sự việc xảy ra, ngài đều nhớ, ngài đều biết hết, và ngài đã kể lại cho Chư Tăng nghe trong những dịp mà Chư Tôn Đức Tăng, các vị Tỳ Khưu Tăng đã chứng kiến và mục kích những cái sự việc ấy, và đã trình bạch với Đức Thế Tôn, và xin ngài quan hỷ chỉ dạy và kể rõ cái tiền kiếp. Thì trong lúc mà cái tiền kiếp mà Đức Bồ Tát ngài đã từng lăn trôi và đã từng sinh sống chỗ này chỗ nọ, nơi này nơi kia, thì lúc bấy giờ đó Đức Phật ngài mới kể lại trong cái bổn sanh truyện, tức là cái Jataka là cái bổn sanh, những cái túc sanh truyện mà Đức Phật ngài kể lại là những cái câu chuyện có thật trong cái vòng sanh tử luân hồi, nó có cái sự kiện là như vậy như vậy. À, cũng như là cái câu chuyện ở trong Kinh Pháp Cú, Đức Phật ngài kể rất nhiều cái câu chuyện liên quan đến các vị tỳ khưu, liên quan đến những cái người cận sự nam và cận sự nữ trong thời bấy giờ. Cho nên có Đức Phật ngài nhớ được rất nhiều, ngài có khả năng ngài nhớ biết được rất nhiều cái sự sanh tử của chúng sanh. Ngài muốn nhớ đến mức độ như thế nào thì ngài nhớ. Còn bậc thinh văn đệ tử của Đức Phật như hai ngài Sariputta, ngài Sariputta và ngài Moggallana, ngài Một Kiền Liên, thì hai cái vị này đó chỉ nhớ đến những cái đời sống quá khứ có cái sự giới hạn, không có cái sự vô định và không có cái sự vô hạn bằng Đức Phật Chánh Đặc Chánh Giác. Và các vị mà thinh văn thường đó thì các vị này cũng nhớ được cái đời sống quá khứ do có cái túc mạng trí minh này. Nhưng vì các vị này cũng cái năng lực và cái pháp độ là một cái vị thinh văn đệ tử của Đức Phật, không thể nào có khả năng nhớ xa hơn và nhớ nhiều hơn các cái đời sống quá khứ rất nhiều, chỉ có giới lượng và chỉ có cái hạn lượng. Hạn lượng là khi mà một vị chứng được cái túc mạng minh này thì vị ấy sẽ nhớ đến những cái đời sống từng chi tiết ở cái chú xứ này, cái tên như thế này, cái dòng tộc như thế này, cái họ hàng như thế này, có bà con huyết thống như thế này, thì cái vị đó có khả năng nhớ đến những cái đời sống quá khứ như vậy. Và khi mà nhớ đến như vậy đó, vị này sẽ thấy nhàm chán trong cái sự sanh tử luân hồi. Quý vị hãy suy nghĩ rằng nếu như là trong nhà của chúng ta đó, chúng tôi chỉ là nêu ví dụ thôi, trong cái vòng mà sanh tử này biết đâu chúng ta đã từng làm con cái, đã từng làm cha mẹ, đã từng làm ông bà, vân vân. Rồi ông bà cha mẹ của chúng ta khi mà do vì cái sự tham luyến, do vì cái sự chấp thủ, và khi cái tâm thức đi tái sanh đó, họ luôn nhớ đến những cái người thân yêu trong gia đình của chúng ta, thì khi mà nhớ đến những cái điều thân thương như vậy, những cái người con thương yêu trường mến như vậy, và do cái tâm tham nó dẫn đi tái sanh, khi tái sanh lại thì hiển nhiên là làm cha, rồi có khi lại làm con, rồi có khi lại làm chồng, có khi lại làm mẹ, có khi lại làm vợ. Cho nên nếu như mà chúng ta thấy được cái sự việc như vậy đó, thì chúng ta sẽ rất là kinh cảm. Và có một cái câu chuyện không biết là thật hay không, mà người ta nói rằng là có một cái cô thiếu nữ đó, khi mà cái cô này tự dưng là quen một cái anh chàng, thì ở thế gian đó, trai lớn thì có vợ, gái lớn thì có chồng, thì hai người này quen nhau. Khi mà cái anh chàng dắt cô gái về nhà của mình, thì cái cô này tự nhiên là nhớ lại là cái kiếp, những cái kiếp vừa qua đó, cái cô gái này chính là cái bà nội của cái anh chàng mà cô định lấy làm chồng. Thì thì khi đó ở gia đình đó, bởi vì cái cô gái này tự nhiên là nhớ được trong cái nhà này có cái gì, có cái gì, bởi vì cái nhà này là khi xưa đó cái bà cụ này bà từng sống ở đây, cho nên đó chúng ta thấy rằng cái sự việc của chúng sanh mà phải nhớ đến những cái đời sống quá khứ, nhưng mà họ không có cái tâm lý để mà thoát ly, không có cái tâm lý để mà viễn ly cái phiền não, và thấy rằng đây là cái phiền não, đây là cái gánh nặng cần phải buông bỏ xuống, thì nó cái búp bê Nikwasa Nusitiyana Mucha này, cái túc mạng minh này, nó mới là cái nền tảng cho cái vị đó nhàm chán và thoát ly được cái thế gian, thoát ly được cái thế sự. Bởi vì họ quá kinh cảm, họ quá là sợ hãi và họ bị động tâm khi mà họ nghĩ rằng, quý vị thấy rằng nếu như mà cái cô gái này cổ về làm vợ với cái người bạn đời của cô gái này, mà cái người bạn đời cô suy nghĩ là chính là cái người cháu của mình, cháu kêu bằng bà nội, thì như vậy đó có thể nào mà sống được hạnh phúc hay không. Cho nên cái sự việc mà xảy ra với cái tình trạng một người tu tập mà đắc chứng được cái túc mạng minh này, cái người này lúc đó họ sẽ chuyển ly cái đời sống của cái nội tâm và họ tiến tu để đắc được nhiều cái thần thông, đắc được nhiều cái sự lợi ích, cái đạo quả đến với chúng ta. Cái thứ hai đó là cái canh vào canh giữa. Vào canh giữa sanh tử minh chú tu bát ba tắc nha đó. Quý vị chào chúng tôi tí xíu, chúng tôi bị khủng bố. Chúng tôi tiếp tục vào cái đề ngày hôm nay. Và thứ hai đó là cái sanh tử minh, gọi là chú tu bát ba tắc nha na quý cha. Vào cái canh giữa của đêm giác ngộ, Đức Bồ Tát ngài đã chứng đắc được cái loại tuệ minh mà có cái khả năng thấy biết được cái sự sanh tử của mọi loài chúng sanh. Những cái người này, những cái người kia sau khi chết đã sanh về đâu, do cái hành nghiệp gì, cái tuệ minh này cũng còn được gọi là cái thi nhãn thông, gọi là cái điếp và chắc hữu nhàn á. Cái sanh tử minh á chính là cái sự thấy được cái chúng sanh mà sanh tử ở những cái chỗ này, những cái chỗ kia. Sau khi chết ở cái nơi này, chúng sanh do tạo cái thiện nghiệp thì như là ông Cấp Cô Độc hay là bà Quý Sát Kha, hoặc giả là trong cái thời Đức Phật ngài còn tại thế thì lúc bấy giờ đó có rất nhiều cái người mà tái sanh ở cái chỗ này, tái sanh ở chỗ kia, mà Đức Phật ngài đã dạy cho chư tăng và ngài đã chỉ rõ chúng sanh bị tái sanh như vậy. Thì có một cái câu chuyện liên quan đến cái sự việc mà khi mà Đức Phật ngài cùng với ngài trưởng lão Ananda trên cái con đường đi khất thực, và Ngài đã gặp được cái con heo nái tơ. Và khi bấy giờ đó, Ngài đã mỉm cười. Đức Ananda, Ngài trình bạch với Đức Phật rằng, bạch Đức Thế Tôn, vì cái duyên sự gì, vì cái ý nghĩa gì mà Đức Thế Tôn Ngài lại mỉm cười? Thì khi mà Đức Phật Ngài mới nói rằng, này Ananda, ngươi có thấy cái con heo nái tơ ở bên vệ đường hay không? Thì Ngài Ananda mới bạch rằng, bạch Đức Thế Tôn, con có thấy cái con heo nái tơ ở bên vệ đường? Thì cái con heo nái tơ này đó, Đức Phật Ngài cho biết là sau khi này đó, nó chết thì nó sẽ do cái hết nghiệp của nó đó, nó sẽ sanh lên, nó làm một cái cô tiểu thơ. Và cái cô tiểu thơ này sẽ đi trong một cái ngày vô quy và sẽ bị kinh cảm bởi cái sự nhớ đến những cái đời sống quá khứ của mình. Và cái cô gái này sẽ bỏ đi xuất gia và sẽ chứng được cái pháp thượng nhân, chính là chứng đắc được đạo quả. Thì lúc bấy giờ đó mới kể lại rằng cái con heo nái tơ này đó, trong cái đời sống quá khứ của nó, cách đó 7 đời, thì nó làm một cái con gà mái. Cái con gà mái này thường xuyên nó có cái sự nghe, và nó biết được, nó chỉ nhận cái tở tướng, nó nhận được cái âm thanh khi mà nó chỉ nghe cái vị tỳ khưu đọc thiền, đọc những cái pháp thiền. Nó chỉ nghe đó là lời dạy của Đức Phật thôi, chứ nó không có suy nghĩ rằng là nó không có hiểu được. Bởi vì cái loài bạn sanh thì không có khả năng, không có cái trí tuệ để mà hiểu rõ cái Phật ngôn, hay là hiểu được cái lời nói của con người. Do vậy đó, nó chỉ nghe, là nó ghi nhận cái sự nghe, và nó tác ý đến cái lời dạy này chính là lời dạy của Đức Phật, như vậy thôi. Nhưng vì do cái thiện nghiệp mà nó nghe được, nó có cái ấn tượng sâu sắc ở trong tâm nó, đây là Phật ngôn, đây là lời dạy của Đức Phật, thì sau khi mà nó chết đi thì nó sanh lên làm một cái cô tiểu thơ. Và cô tiểu thơ này một ngày kia lại vào nhà vệ sinh thì thấy được những cái phân ở trong nhà vệ sinh đó, nó bị phân hóa bởi những cái con vi khuẩn, những cái con vòi vân vân. Bây giờ cái cô này đã nhìn vào cái tướng bất định như vậy của những cái con vòi, và đã quán bất định thấy thân thể này chính là một cái ổ bệnh tật mỏng manh. Bari chinh năng ý đăng ru băng ru gá nít thân bập phần ngũ răng khuyết kịch tí bù tí xanh đê hô mà rắc nành tăng hết chi vị tăng. Sắc này bị suy già, ổ tật bệnh mỏng manh, đóng hôi thối đổ vỡ, chết chấm dứt mạng sống. Vì khi mà cái cô tiểu thơ này thấy được cái tướng bất định như vậy, và quán thấy cái sắc thân của mình cũng là một cái đống hôi thối, cũng là một cái đống bất tịnh, và đã nghe cái sự việc là cái đời sống này ở trong cái bản thể, ở trong cái bản thân của chúng ta đó, nó đầy rẫy những cái con vi khuẩn, đầy rẫy những cái quế trược, như là tóc, lông, móng, răng, da, thịt, gân, xương, tỷ, thận, tim, gan, vân vân. Thì cô đã nhìn vào cái ấn chứng đó và đắc được sơ thiền. Sau khi đắc được sơ thiền thì không có bị hoại thiền. Cái vị này quá sanh về cõi Phạm Thiên. Về cõi Phạm Thiên, sống ở trên cái cõi Phạm Thiên, trong ba cái cõi sơ thiền là Phạm Chúng Thiên, Phạm Phụ Thiên và Đại Phạm Thiên, tương ứng với cái tầng sơ thiền sắc giới. Khi mà cái tầng sơ thiền sắc giới này đó, cái vị này hết cái tuổi thọ ở trên cái cõi Phạm Thiên sơ thiền và đã sanh xuống rất là nhiều lần, đã sanh ở cái nơi này là một cái người thương buôn, sanh ở cái nơi kia là một cái người cũng bình thường như bao nhiêu người khác, cũng không có là gì đặc biệt. Nhưng rồi do vì có cái sự ganh tị đố kỵ trong cái đời sống kế tiếp, thì do đó đó cái người này đã sanh làm cái con heo nái tơ. Và con heo nái tơ này sau khi nó chết đi, nó lại luân chuyển thêm vài kiếp nữa, và đến khi mà hết cái nghiệp của cái ác nghiệp mà làm cho cái con heo nái tơ này nó phải bị sanh làm lồ bàn sanh, sau khi hết cái nghiệp của cái con heo nái tơ thì nó lại sanh lên làm một cái cô tiểu thơ. Và cái ngày đó nó lấy một cái vị đại thần, cái cô tiểu thơ này lấy cái vị đại thần ở trong cái kinh thành vào thời bấy giờ đó. Thì khi đấy có một vị trưởng lão, ngài đi khất thực và ngài cũng có cái thần thông. Và khi đó ngài đi ngang qua và ngài biết được cái quá khứ của cái cô tiểu thơ này, và ngài mới thốt lên rằng kỳ lạ thai, này chưa hiện hữu, cái con heo nái tơ bây giờ nó đi lấy chồng rồi. Thì cái cô mà tiểu thơ này, cổ cũng có khả năng cổ nhớ được trước đó là 7 kiếp cổ đã sanh lên, cổ làm Phạm Thiên và lại sanh xuống làm người và lại đọa vào cái cõi bàn sanh, rồi lại sanh lên làm người, tiếp tục luân chuyển trong cái vòng sanh tử luân hồi như vậy. Và cổ đã quá ngán ngẩm, cổ thấy rằng bây giờ mình có lấy được người chồng xứng đáng là một cái vị đại thần quyền cao chức trọng đi nữa, nhưng rồi có biết đâu rằng trong cái cuộc sống này mình bị dễ vui và mình thiếu chánh niệm, sau khi mà thân hòa mạng chung mình sẽ lại rơi vào địa ngục cũng nên. Do đó cô đã động tâm mạnh vì cái lời nhắc khéo của cái vị trưởng lão, ngài nói rằng kỳ lạ thai, này đạo chư đạo hữu, cái con heo nái tơ bây giờ nó đã đi lấy chồng. Thì quý vị thấy rằng đó, ngay lúc đó đó, nếu như mà cái cô tiểu thơ này cổ không có cái khả năng để mà cổ nhớ được những cái đời sống quá khứ, thì chưa chắc rằng cổ hiểu được cái vấn đề là như vậy. Cho nên cổ đã cảm thấy sợ hãi trong cái sự tái sanh, trong cái sự chết đi rồi sanh lại. Và rồi cổ đã xin phép đức ông chồng của mình, kính thưa phu quân, xin cho thiếp được đi xuất gia. Thì cũng may rằng là cái ông đại thần này, ổng cũng quan hỷ cho cái người vợ của mình là cái cô tiểu thơ này đi xuất gia. Sau khi xuất gia một thời gian sau, không bao lâu, cái vị này cũng đắc được đạo quả A-la-hán. Cho nên chúng ta thấy rằng đó, do nhờ cái những cái túc mạng minh và cái sanh tử minh, hay gọi là cái thiên nhãn minh, mình thấy được cái tuệ minh có khả năng thấy biết sự sanh tử của mọi loài chúng sanh. Những cái người này người kia sau khi chết đã sanh về đâu, do cái hạnh nghiệp gì, như là làm thiện nghiệp thì được sanh về trên cõi trời Phạm Thiên. Như khi nãy thì chúng ta được nghe cái câu chuyện mà của cái con heo nái tơ đó, có một kiếp là nó làm thiện nghiệp, do vì có cái khả năng mà nó ghi nhận được cái lời dạy của Đức Phật, cho nên quý vị thấy rằng đó, chỉ có một câu Phật ngôn thôi mà có khả năng làm cho chúng sanh được thắng hóa, làm cho chúng sanh được phát triển về cái trí tuệ. Cho nên cái điều mà chúng ta hiểu, cho dù nó không có đem đến cho chúng ta đạt được cái điều gì là cao thượng, khi mà chúng ta chưa có khả năng chứng đắc được thiền định, hay là chưa có khả năng chứng đắc được đạo quả, mà rồi với cái trí tuệ của chúng ta trong cái cuộc sống này, và với cái sự tu tập thiện pháp và hiểu được cái đạo lộ dẫn đến Niết Bàn là có thật, con đường của chư Phật đi qua, con đường bát chánh đạo là chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh nghiệp, chánh mạng, chánh tinh tấn, chánh niệm và chánh định. Con đường đó cần phải được bậc trí đi qua và chứng ngộ. Cho nên trong cái lời tán dương ở Đức Tăng Bảo có cái đoạn là Bách Cha Tăng Quê Tắc Bô Quê Nhu Hí, là các vị mà đã đi trên cái con đường đạo lộ và cái chấp pháp mà của bậc trí, bậc trí tự thân mình chứng ngộ, bậc trí tự mình làm cái chỗ y cứ cho mình, bậc trí làm cái hải đảo cho chính bản thân mình, mình phải nương tựa vào chính mình không có nương tựa vào một ai khác. Khi nãy ở trong room pháp cú chúng tôi cũng mới vừa giảng xong cái bài kệ số 166 đó, Đức Phật ngài cũng có dạy là dầu lợi người bao nhiêu chớ quên phần tư lợi, nhờ thắng chi tư lợi hãy chuyên tâm lợi mình. Thì mình có làm những cái công đức, những cái từ thiện, những cái phước báo gì đi nữa, nhưng với cái sự lợi ích cho bản thân mình, mình cho dù mình đi làm từ thiện chỗ này chỗ nọ chỗ kia, mình bỏ công sức, mình bỏ tài sản và mình bỏ cái thời gian của mình ra để mình đi cứu tế, mình đi chẩn bệnh, mình làm cái việc phước thiện, làm lợi ích cho chúng sanh khác, cho chúng sanh khác, cho người khác được sự an vui khi mà người ta thấy mình, người ta có cái sự quan hỷ. Nhưng không phải vì lý do đó mà chúng ta lại bỏ qua cái sự lợi ích đến cái bản thân mình. Chính là mình phải làm như thế nào để mình có một cái đời sống tu tập thật sự là nghiêm túc, thật sự là hướng đến cái sự đoạn trừ những cái phiền não, và thấy cái phiền não là cái sự sợ hãi, thật sự là sợ hãi, chứ không phải là chỉ có sợ như vậy thôi, sợ rồi lại hết sợ, mà sợ hãi trong cái vòng sanh tử, khi mà sanh ra rồi lại chết đi, rồi lại sanh rồi lại chết đi, cứ như thế, cứ sanh đi rồi diệt mất. Cái ngũ quẩn của chúng ta đó, nó là một cái chỗ tập hợp rất nhiều cái sự quế trược ở trong cái ngũ quẩn này, ở trong cái sắc thân này. Và rồi cái ngũ quẩn đó nó như là cái bong bóng nước, khi mà trời mưa xuống thì những cái bong bóng nó do vì cái sức nặng của cái hạt mưa làm cho nó nổi lên những cái bong bóng, những cái bóng nước như vậy, thì nó nổi lên rồi nó lại diệt tất, nó không có còn thường hằng, nó không có còn vĩnh viễn. Có những chúng sanh đó, khi mà sanh ra từ trong bụng mẹ đã bị chết đi, có những chúng sanh ra được 5-7 tháng tuổi rồi lại chết đi, và rồi có những chúng sanh được hữu phước có thể sống 80 năm, 90 năm, hay là ngay cả bà Quý Sa Kha, bà là một cái vị mà có được cái năm cái phước báo đặc biệt thù thắng, sống lâu nè, bà sống tới 120 tuổi, mà cái sức khỏe của bà đó, trong kinh để lại rằng là ở trong cái hàng con cháu của bà đó, không ai có thể nhìn ra ai là bà Quý Sa Kha, bởi vì cái phước báo của bà rất là đặc biệt. Cho nên tuy rằng bà đã lớn tuổi, nhưng bà vẫn còn giữ được cái nét thanh xuân. Và chỉ khi nào bà ngồi ở tại đâu, nhưng mỗi khi mà có thân đây thì phải bị cái sự lão quá. Cho nên tuy rằng bà vẫn còn cái thanh xuân như vậy, nhưng khi bà muốn đứng lên, lưng mỏi gối dùng, bà phải chống tay trên đầu gối để mà đứng lên. Người ta để ý rằng khi mà bà Quý Sa Kha, bà chống cái tay ở cái đầu gối để mà bà đứng lên khi mà bà ngồi ở tại cái chỗ nào đó, thì người ta mới nhận ra đây chính là bà Quý Sa Kha. Và bà có được cái sức mạnh rất là phi thường. Trong kinh điển để lại rằng là cái sức mạnh của bà bằng 10 cái con voi. Một cái con voi thôi, cái sức mạnh của nó đó, nó cũng đã là thù thắng rồi, mà cái sức mạnh của bà đó nó hơn cả cái con voi như vậy, gấp 10 lần như vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng không phải là tự nhiên hay là ngẫu nhiên mà bà Quý Sa Kha bà có được cái sự sống lâu, cái sự sắc đẹp, cái sự sức mạnh và có cái trí tuệ khi mà bà đối đáp với cái người cha chồng của mình, hoặc giả là trong cái lúc mà tám vị bô lão đi xem những cái người nào mà có được cái sắc đẹp, có được cái sức mạnh, có được cái trí tuệ, thì họ mới cầu hôn cái người này. Và họ đã thấy được cái nét khả ái, dễ thương và trí tuệ của bà Quý Sa Kha. Cho nên họ mới rước bà về cho công tử nhà của họ. Mà ở trong cái đời sống của bà Quý Sa Kha, trong lúc mà bà sinh sống, vào cái thời gian mà bà được sanh ra làm Quý Sa Kha đó, bà Quý Sa Kha, bà Thiện Chi đó, thì trong quá khứ bà cũng từng tạo các phước báo, từng tu tập, từng làm cái thiện nghiệp, và bà cũng mong muốn rằng với cái thiện nghiệp của bà, sau khi bà sanh ra, bà được sắc đẹp như vậy, bà được sống lâu như vậy, bà được sự an vui như vậy và trí tuệ như vậy. Cho nên trong cái sự sanh tử luân hồi đó, ngay cái canh giữa của cái đêm mà giác ngộ, thì Đức Bồ Tát trong cái canh giữa của đêm ngày rằm tháng tư đó, là chúng ta thường hay làm cái lễ Quê Sắc, Quê Sắc Khát Bu Cha đó, là rằm tháng tư, hay còn gọi là lễ Tam Hợp Bồ Tát ngày đản sanh, Đức Bồ Tát ngày thành đạo và Đức Phật ngày niết bàn. Ba cái sự kiện rất là quan trọng, có ý nghĩa trong cái đời sống của một cái vị Phật tử và của một cái vị xuất gia. Vào cái canh giữa đó, ngay cái đêm ngày giác ngộ, Đức Bồ Tát ngài chứng được cái tuệ minh này là sanh tử minh, chú tu bắp ba tất nhà na quý cha. Thì mọi loài chúng sanh, những cái người này, những cái người kia, chúng hữu tình này, chúng hữu tình kia, từ cái cõi cao nhất vô sắc giới, trong bốn cái cõi vô sắc giới đó, cái tuổi thọ của cái cõi mà phi tưởng, phi tưởng xứ, cái cõi đó tới 84.000 tuổi thọ, rất là cao. Rồi ở những cái tầng thấp hơn như là cõi sơ vị tam tứ thiền, rồi những cái cõi vui, trong bảy cõi vui thì có cái cõi người của chúng ta. Từ cái cõi người, cõi tứ thiên vương, đạo lợi, dạ ma, đấu sức, quá lạc, tha quá tự tại thiên, rồi đến những cái cõi khổ, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và Atula, thì cái sanh tử bên này Đức Bồ Tát ngài đã chứng được, và Đức Phật ngài có khả năng ngài thấy biết cái sự sanh tử của mọi loài chúng sanh, người này người kia chết đi và sanh lại do cái hạnh nghiệp của họ, chúng sanh những cái hạnh nghiệp của họ, ác hạnh về thân khẩu và ý, phỉ báng các bậc thánh, tạo các nghiệp theo tà kiến, thì sau khi mà thân hoại mạng chung, ai mà hành động như vậy thì sẽ sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ và địa ngục. Đó là nguyên văn của cái đoạn kinh mà Đức Phật ngài dạy cho chúng ta thấy rằng là với cái hạnh nghiệp như vậy, ngài biết trước cái việc đó, và với cái sự việc mà ngài đã chứng tri và đã giác ngộ được, ngài khơi dậy và ngài trình bày và ngài làm cho chúng sanh thấy cái giá trị nó là như vậy. Cho nên cái vô sở quý của Đức Phật đó chúng ta đã học rồi, và chúng ta thấy Đức Phật ngài đã tự nhận ngài là một cái vị chánh đẳng chánh giác rồi, thì không ai có thể trách cứ, không ai có thể phỉ báng, không ai có thể mà vấn nạn Đức Phật chánh đẳng chánh giác của chúng ta được, bởi vì ngài thật sự là người đã giác ngộ. Cho nên khi mà ngài đã giác ngộ rồi thì không có thể nào một cái người nào mà đến để mà vấn nạn ngài mà ngài có không có khả năng để mà trả lời cho họ. Thậm chí đến là khi mà Đức Phật của chúng ta ngài vì cái từ bi, ngài vì cái sự an lạc cho chúng sanh khác, ngài đã lặn lội đường xá xa xôi hàng mấy mươi gia tuần để mà ngài đi tế độ cho tướng cướp Angulimala, rồi ngài tế độ cho dạ so Alawaka, rồi ngài tế độ cho ông Satyaka. Cái ông Satyaka này ổng rất là ngạo mạn, ổng nghĩ rằng cái trí tuệ của ổng nó đầy như là cái, và cái việc mà trí tuệ của ổng nó to lớn lắm, và ổng suy nghĩ một cách lệch lạc. Ổng nghĩ rằng cái trí tuệ nó chứa ở trong cái bụng, và ổng sợ cái bụng của ổng trí tuệ nó chứa nhiều quá rồi nó lại bị nổ tung, thì ổng đem cái niềm sắt để mà ổng niềm cái bụng ổng lại. Và ổng trong kinh nói rằng Đức Phật ngài cao thượng hơn các bậc trí tuệ, ngài sáng suốt, ngài cảm thắng được ông sách chắc cá. Cái ông sách chắc cá này ổng tự khoe mình, và ông có cái sự suy nghĩ rất là lệch lạc. Cho nên khi mà ổng nghĩ rằng sắc này, cái thân này là của ta, chính là của ta, và Đức Phật ngài tuyên bố cái sắc quẩn nó không phải là của ta, cái thọ quẩn nó cũng không phải là của ta, cái tưởng quẩn, hành quẩn và thức quẩn cũng không phải là của ta, không phải là tự ngã của ta. Do đó thì ông đã thua Đức Phật, và ông đã quy y Tam Bảo với Đức Phật. Cho nên việc mà một cái chúng sanh hữu tình, Đức Phật của chúng ta đó, sau khi ngài đã chứng được cái sanh tử minh này, thì với cái sanh tử minh ngài thấy tất cả chúng sanh, ngài thấy được tất cả những xảy ra, và những việc nào mà ngài đã thấy rõ như vậy rồi, giống như một người mà có mắt thấy được cái sắc pháp và thấy được cái sự việc diễn ra hàng ngày thì không ai mà có thể làm cho họ cảm thấy là bị như là đau khổ, thì họ thấy đó là đau khổ, hạnh phúc họ thấy đó là hạnh phúc, nhưng cái đau khổ và cái hạnh phúc đó họ cần phải được cái sự xác minh rằng tại sao mình lại có cái sự đau khổ, tại sao mình lại có cái sự hạnh phúc, và đau khổ và hạnh phúc này nó xuất phát từ đâu, và nó là cái điểm ở đâu, và nó kết thúc ở đâu, thì và do cái việc gì mà nó liên quan đến cái sự đau khổ, do làm cái việc gì, hành động cái việc gì mà đem đến cái sự an vui. Cho nên chúng sanh không có khả năng biết được, nếu như mà họ không có giác ngộ và họ không có chứng được cái sanh tử minh này, chúng tôi bác ba tất nhanh nào phải chăng. Thì do vậy thì chúng ta thấy cái việc mà một người mà chứng được cái sanh tử minh này, họ thấy được cái đời sống quá khứ và họ thấy được cái chúng sanh hữu tình sanh lại và chết đi và ở tại đâu, và cái hạnh nghiệp gì để mà làm cho họ sanh ly sanh lại, thì cái tuệ minh này là cái tuệ minh thứ hai, còn có tên gọi khác nữa gọi là cái thiên nhãn minh, biết là chắc khú nhà nát biết bá. Cái chắc khú đó, cái chắc khú đó là cái con mắt, cái thiên nhãn, gọi là thiên nhãn, không phải là cái nhục nhãn. Măng sát chắc khú, cái nhục nhãn là chúng ta thấy bằng cái mắt thường của chúng ta thấy, thì chúng ta không có thấy rõ. Mà trong kinh điển để lại đó quý vị, Đức Phật của chúng ta đó, trong lúc mà Ngài không có dùng thần thông, Ngài không có dùng cái thiên nhãn, Ngài có khả năng Ngài thấy được cái hạt cải. Quý vị thấy cái hạt cải nó rất là nhỏ, hay là cái hạt mè đó, nó cũng rất là nhỏ, nhưng mà Ngài có thể Ngài thấy được ở cách xa 16.000 mét, có 16.000 cây số đó, 16 km vuông, 16 km có là 16.000 mét đó. Thì khi mà Đức Phật Ngài có khả năng Ngài thấy được như vậy, do vì đó cái hạnh nghiệp của Ngài trong cái đời sống quá khứ đó, con mắt của Ngài, Ngài nhìn những cái vật gì nên nhìn, những cái gì không nên nhìn, không đáng nhìn thì Ngài không có nhìn. Cho nên chúng ta thấy rằng là trong cái cuộc sống của Đức Phật, vào năm cái phận sự của Đức Phật, Ngài không bao giờ Ngài bỏ qua. Cho nên việc mà Đức Phật Ngài đã thành Phật rồi mà Ngài vẫn luôn luôn vì cái lòng đại bi, vì cái từ tâm mà Ngài tế độ chúng sanh, Ngài lặn lội ở kinh thành này, ở tại khu rừng kia, và thậm chí là có nhiều người phỉ báng Ngài, và những người không có quan hệ với Ngài mà họ không biết rằng là Đức Phật Ngài có thể Ngài thấy được cái quá khứ của họ, Ngài thấy được cái chúng sanh này với cái hạnh nghiệp này, với cái việc làm như vậy thì họ sẽ sanh về nơi nào. Nhưng mà vì rằng họ không có cái trí tuệ, và cái trí tuệ mà để họ khai sáng và họ khai mở được cái đạo quả đó, họ không có, mà cái trí tuệ của họ chỉ để làm hại họ. Bởi vì sao? Bởi vì cái sự suy nghĩ của họ làm hại đến Đức Phật. Họ chửi bới Đức Phật, họ hành động để mà làm cho cái sự đau khổ đến họ. Cho nên cái sự mà sanh tử minh này cũng có rất nhiều cái lợi ích. Khi mà cái vị hành giả nào mà có khả năng chứng được cái sanh tử minh thì lúc đó sẽ thấy được cái chúng sanh đi sanh về đâu và ở nơi đâu, làm cái hạnh nghiệp gì, v.v. Đó là cái sanh tử minh thứ hai. Và cái túc và cái lậu tận minh gọi là cái asawakhayat nha năng quyết cha. Hai cái minh mà túc mạng minh và sanh tử minh đó, thì cái vị phạm phu khả năng chứng đắc được, cái vị phàm phu có khả năng chứng đắc được cái túc mạng minh này và cái lậu cái thiên nhãn minh, và hay gọi là hữu tình sanh diệt, hữu tình sanh tử minh. Tại vì sao? Tại vì các vị mà chứng đắc thiền đó thì họ cũng có khả năng họ thấy được cái đời sống quá khứ, và họ có khả năng họ thấy được cái chúng sanh, họ thấy được do gì cái thiên nhãn, họ thấy được chư thiên, họ thấy được các cõi địa ngục, họ thấy được cái chúng sanh ngạ quỷ đó. Thì khi mà họ thấy được như vậy, nhưng vì họ không có a sở quốc khả giá này, họ không có cái lậu tận minh này, thì họ sẽ vẫn còn sanh tử luân hồi cho dù họ chứng được các pháp thần thông. Thì các pháp thần thông này khi mà chứng được mà bị hoại thiền và mất thông, như là Đề Bà Đạt Đa chẳng hạn, thì trong cái cuộc sống người ta đó, ông ta đã bị mất thiền hoại thông, thì khi mà đến già ông ta bị sám hối với Đức Phật và kêu đệ tử của mình phải khiêng đi, mà trong khi đó vào cái tuổi thanh xuân đó thì ông chứng được tới ngũ thông, thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần thông, túc mạng thông. Thì khi mà ông chứng được cái ngũ thông như vậy đó, lúc đó ông mới có khả năng ông làm cho Thái tử A Tà Thế, A Cha Ta Sa Tú, và có đức tin để ủng hộ ông, mỗi ngày cúng dường cho ông đến 500 cái cổ xe vật thực, rất là nhiều như vậy. Nhưng vì cái thực phẩm và cái việc làm của ông đó liên quan đến cái vấn đề mà vật chất quá nhiều, do đó cái lòng tham nó sanh khởi dậy và nó làm hại ông, cho nên nó không thấy được cái sự việc đó. Còn cái lậu tận minh này, A Sở Quốc Thầy Giác Nha Năng Vích Cha, vào cái canh cuối ở bên Ấn Độ nó có 3 canh thôi quý vị, nó không có giống như là Trung Quốc. Trung Quốc thì có 5 canh, còn bên Ấn Độ thì nó chỉ có 3 canh thôi, canh đầu, canh giữa và canh cuối. Canh cuối thì khoảng từ 2 giờ sáng cho đến 6 giờ sáng. Dạ đúng rồi, từ 2, 3, 4, 5, 6. Cho nên khi mà Đức Phật Ngài thành Phật và Ngài đắc được luôn cả ba cái minh này, túc mạng minh, sanh tử minh và cái lậu tận minh. Cái lậu tận minh á, khi mà sanh khởi lên là Đức Bồ Tát Ngài chứng được cái tự minh, Ngài có khả năng Ngài đoạn tận được mọi lậu hoặc, như là dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu. Trong bốn cái lậu hoặc đó, nó là cái phiền não, nó là cái nghiệp não cho chúng sanh. Bởi vì cái lậu hoặc mà không có được đoạn trừ á, nó là một cái chất rỉ chải, nó là một cái như là một cái khúc gỗ. Người ta ví dụ cái lậu hoặc đó như là một cái khúc gỗ mà được đem thả ở nơi cái bờ sông, hay là được ngâm vào nước. Thì nó ngâm vào nước như vậy, nó ngâm tẩm như vậy, thì lúc bấy giờ đó muốn tìm được cái lửa ở nơi đó, hay là muốn chẻ cái cây gỗ đó ra để mà nhóm lửa, để mà lấy lửa, khó lắm, khó mà có thể làm cho cái khúc gỗ đó nó được phát sanh lửa. Vì sao vậy? Vì khi mà khúc gỗ đó nó bị ngâm tẩm ở trong nước, nước nó làm cho khúc gỗ đó nó bị ẩm ướt, thì cái chất ẩm ướt đó nó không có khả năng để mà bắt lửa. Thì không có khả năng bắt lửa thì làm sao mà có lửa? Cho nên muốn có lửa thì phải vớt cái cây gỗ lên và để phơi khô, và phải được làm đúng thời đúng lúc, có nghĩa là khúc gỗ đã khô và phải có cái chất mồi lửa, và phải có lửa thì khúc gỗ nó mới cháy. Cho nên cái khả năng mà đoạn tận cái lậu hoặc này chính là cái lậu tận minh. Thì trong cái bốn cái lậu hoặc đó, mà cái khía cạnh mà chúng tôi đề cập đến là dục lậu, thì chúng ta cũng đã hiểu rồi. Chúng sanh vì tham ái, vì cái chúng sanh đa dục, nhiều, sống nhiều với cái sự liên hệ đến cái dục, và chúng sanh bị ngâm tẩm trong cái vòng khát ái và trong cái vòng luyến ái như vậy. Và chúng sanh luôn luôn lúc nào cũng có cái tầm cầu đi tái sanh nơi này, nơi nọ, nơi kia, cho nên mới có cái khổ lậu. Và cái kiến lậu là một chúng sanh họ phàm phu, họ còn kiến chấp về thường kiến và đoạn kiến, cho rằng cái sự việc này hay là cái sự hành động này nó vẫn còn thường hằng bất biến, không có thể nào mà không còn, hay là cái kiến lậu này khi mà họ chưa có hiểu, họ chấp vào cái đoạn kiến, họ nghĩ rằng trên thế gian này sống chỉ để hưởng thụ, chỉ để vui chơi, chỉ để vui đùa, như vậy là đủ rồi, khi mà chết là hết. Và cái vô minh lậu này nó là một cái bức màn rất khó mà có thể đâm thủng nó được. Vì vô minh là cái sự thiếu hiểu biết, không có hiểu biết các pháp cần phải hiểu biết, không có hiểu biết cái lý nghiệp báo, nhân quả, không có hiểu biết về tứ đế, khổ, tập, diệt và đạo đế, không có hiểu rằng là khổ đế cần phải biến tri, parinyaya, cần phải biết cái khổ này là có thật, nguyên nhân của cái khổ cần phải được đoạn trừ, bahatappa cần phải được đoạn trừ, chính là cái sự tham ái, chính là cái sự ái tham. Rồi còn thứ nữa là cái việc mà chúng sanh mà phải bị vô minh chi phối để tạo cho cái ác nghiệp, để làm cái ác nghiệp, ví như là một người không hiểu về Phật pháp thì họ không có đức tin thì đã đành, nhưng vì họ còn bị cái sự vô minh thì khi mà họ thấy các bậc sa môn bà la môn, họ không có hoan hỷ và họ không có thiện cảm đối với các vị, và vì cái sự vô minh và họ làm cho họ phải bị sa đọa. Ví như là một cái anh thợ săn, sau khi mà buổi sáng đi ra ngoài đường, thấy được cái vị trí anh này đã nói hôm nay đi ra ngoài và thấy một cái ông thầy tu sĩ này, một cái ông sa môn, thì chắc là hôm nay không có được cái gì hết. Thì anh thợ săn này vì ảnh suy nghĩ cái việc sai như vậy, thì lúc đó anh mới và cũng không ai chăng rằng là hôm mà anh ta đi kiếm cái con thú mồi đó, thì không có cái con thú nào mắc bẫy, thì anh quay trở lại buổi trưa về cũng gặp được cái vị tỳ khưu này. Và anh đã hành động bằng cách là do cái sự sân hận khởi lên đến vị tỳ khưu này, nói rằng cái vị này là cái người đã ám hại anh không có được cái con mồi nào của ngày hôm nay, cho nên anh đã xua những cái con chó săn của mình để mà làm hại cái vị tỳ khưu này. Và cái vị tỳ khưu này do vì cái sự bảo vệ lấy mình đã leo lên cây, sau khi leo lên cây rồi cái anh thợ săn này cũng chưa có tha nữa, anh cầm cái cây giáo của mình đó để mà đâm cái chân của cái vị tỳ khưu. Cái vị tỳ khưu này do vì quá thọ khổ quá mãnh liệt, do bị cái thân đau đớn cho nên mất chánh niệm và để cái y rơi xuống đất, và cái y nó đã, cái y phục của cái vị này, cái y út rất sang răng, cái y về trái hay còn gọi là y út của quốc đạo la tăng, cái y này đã chùm lên cái người thợ săn, cái người thợ săn này bị cái quả ác nghiệp là bị chính cái đàn chó săn của mình tưởng rằng cái vị tỳ khưu rơi xuống và đã sát hại cái người chủ của mình mà không hay. Cho nên chúng ta thấy rằng cái ác nghiệp đó mà của chúng sanh đó vì cái sự vô minh, có nghĩa là nếu mà như là cái anh chàng này đó, anh thợ săn này đó, anh hiểu rằng là cái chuyện mà anh làm đó, cái sự hành động mà làm cho chúng sinh khác đau khổ thì có cái ác nghiệp, có cái ác quả, cái quả nghiệp đó, đó là cái quả ác, cái quả xấu thì không được tốt đẹp, anh ta phải tự bỏ, anh ta phải không có sự suy nghĩ như vậy. Còn khi mà anh ta có cái sự suy nghĩ cái việc không được tốt đẹp đó, thì lúc bấy giờ anh ta làm cho ngay chính cái bản thân của anh ta phải bị thọ khổ, và sau khi chết rồi lại bị đọa vào cái địa ngục vì có cái sự tác ý xấu làm hại đến cái vị tỳ khưu. Và làm hại đến cái vị tỳ khưu như vậy đó, cái quả nghiệp nó rất là to lớn. Sau khi chết rồi, đời nay đã khổ, nay khổ, chết cũng khổ. Người làm ác đó, nó có hai đời khổ lận. Vì cái nghiệp ác mình làm, mình tạo cho nên mình mới thấy mình khổ. Còn cái người thiện đó, nay vui đời sau vui, làm thiện hai đời vui. Thì cái người làm thiện thì người ta sẽ được cái sự hạnh phúc, sẽ được cái sự quan hỷ. Thì khi mà hạnh phúc và quan hỷ như vậy, sau khi họ trăm tuổi già họ chết đi, thì họ sẽ do cái phước báo nâng đỡ và sẽ được sanh về trên nhàn cảnh. Do đó thì cái trí tuệ mà để hiểu được và để bắt được cái lậu tận minh này, chính là phải thấu triệt được, phải có khả năng đoạn trừ được các cái lậu hoặc, chính là cái dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và cái vô minh lậu. Và cái trí tuệ phải hiểu rằng đây là tập khởi của các lậu hoặc. Trí tuệ hiểu được đây là sự đoạn diệt các lậu hoặc, và cái trí tuệ hiểu đây là cái đạo lộ đưa đến diệt trừ các lậu hoặc. Thì khi mà cái tập khởi của các lậu hoặc là nguyên nhân của cái sự đau khổ, của cái sự sanh tử luân hồi này, và cái trí tuệ hiểu được rồi phải đoạn trừ nó, và cái trí tuệ đã hiểu và đã được đoạn trừ các lậu hoặc rồi, và cái con đường mà đưa đến đạo lộ để diệt trừ các lậu hoặc, cái vị này phải tác chứng, gọi là Sacchikatappa. Thì đối với cái lậu tận minh mà Đức Phật ngài chứng đắc được, có hai điều cần phải chú ý. Đó là khi mà ngài chứng đắc được cái lậu tận minh thì lúc đó đó ngài đã giải thoát hoàn toàn với cái quả vị là A La Hán chánh đẳng chánh giác. Và ngay cái lúc đấy thì ngài thành tựu được cái nhất thiết chủng trí Sattayutta-ñāna hay là Asatthāraṇa-ñāna, gọi là cá biệt trí, bởi vì cái trí tuệ này là chỉ dành riêng cho Đức Phật thôi. Cái Sattayutta là cái nhất thiết chủng trí chỉ dành riêng cho Đức Phật thôi. Thì chính cái sự kiện này chính là cái việc mà để ngài tự nhận ngài là bậc chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho. Cho nên đó, do nhờ cái nhất thiết chủng trí Sattayutta ñāna và do đoạn trừ được cái Asava Khayā ñāna lậu tận minh, cho nên Đức Phật ngài tự nhận ngài là bậc ngu vương và ngài nhận ngài là một bậc chánh đẳng chánh giác. Cho nên cái sự việc này chúng ta cũng cần phải lưu ý, đó chính là cái sau khi ngài chứng được cái lậu tận minh thì lúc bấy giờ ngài thành tựu luôn đạo quả A La Hán chánh đẳng chánh giác. Ngài có được cái Sattayutta, có được cái nhất thiết chủng trí. Thì cái nhất thiết chủng trí hay là cái cá biệt trí của Đức Phật đó, gọi là Asatthāraṇa-ñāna, chỉ có một bậc A La Hán chánh đẳng chánh giác như Đức Thế Tôn thì mới có cái trí này. Bởi vì cái trí tuệ đó mà biết được cái chúng sanh thượng căn hay là hạ căn, chúng sanh này cái cơ tánh như thế nào, tánh tầm, tánh giác, tánh tính vân vân, thì gọi là Indriya Varu Parijati Jnana. Cái trí tuệ mà các vị trí đó là biết được chúng sanh thượng căn hay là hạ căn. Và cái trí thứ hai nữa liên quan đến các vị trí này chính là cái Asaya Nusaya Jnana, cái trí biết được cái khuynh hướng tiềm tàng của chúng sanh. Có những chúng sanh ở trong cái đời sống đó, cũng giống như là người ta ví dụ có những chúng sanh ở trong thế gian này ví như là một cái hoa sen, nó ở trong nước và nó vươn lên khỏi mặt nước như vậy đó chứ. Và có những cái ngó sen thì khi mà nó sanh ra rồi nó lại chết ở trong nước, nó chưa có kịp sanh lên trên mặt nước thì nó đã chết rồi. Có những cái hoa sen sanh lên mới có lưng chừng nước thôi, chưa có vươn lên được khỏi mặt nước, thì do vì nó bị cái sự cố là bị con vật lạ ở dưới nước nó làm cho hư cái ngó sen đó, và nó bị một cái loại vi khuẩn hay là nó bị cái loại sâu nào đó làm cho nó không có khả năng để mà nó sanh trưởng lên trên mặt nước để nó làm nó tạo ra cái hoa sen. Cho nên cái Asya Nusaya Ná này, cái trí tuệ biết được cái khuynh hướng tiềm tàng của cái chúng sanh. Rồi, và cái trí thứ ba nữa liên quan đến sáu các vị trí này chính là cái Yamaka Patihariya Ná, cái trí sanh thông. Khi mà Đức Phật Ngài về tại kinh thành Kapila Quá Thú, Đức Phật Ngài đã thể hiện sanh thông. Thì cái trí tuệ này gọi là trí Yamaka. Yamaka ở trong cái bộ mà Yamaka là bộ sông đối đó quý vị. Sông đối đó thì cái trí sanh thông gọi là khi mà Ngài nhập vào cái đề mục nước và cái đề mục lửa, thì do vì cái trí tuệ của Ngài nó quá nhanh, nó hơn hẳn những cái bậc thinh văn mà đại thinh văn và cái vị mà thinh văn thường, sa quá cát thường. Do vậy đó thì cái trí tuệ mà song thông này, giá mắt cá này, Ngài có khả năng Ngài nhập thiền rất là mau, rất là lẹ để mà Ngài thị hiện song thông. Thế mà ở bên tay trái của Ngài phát sanh ra lửa thì ở bên tay phải phát sanh ra nước, ở bên tay phải phát sanh ra nước thì ở bên tay trái phát sanh ra lửa, ở trên ra lửa thì ở dưới ra nước, vân vân. Cho nên á, khi mà cái trí sanh thông này đó, nó sẽ tạo cho Ngài có cái khả năng để mà khai triển thần thông sanh thông như vậy. Và cái trí thứ tư gọi là Maha Karuna Samapatti Jnana, cái trí đại bi định. Cái trí này gọi là Maha Karuna, đại bi đó, bi trong bốn cái loại tâm từ. Metta là tâm từ, Karuna là tâm bi, Mudita là tâm hỷ, Upekkha là tâm xả, thì Maha là Maha Karuna là đại bi, Samapatti Jnana là đại bi trí định. Cái trí đại bi của Ngài á, Ngài chúng ta thấy rằng một cái người mà họ có tâm từ của họ đó, họ chỉ thấy được là cái chúng sanh bị đau khổ thì họ khởi lên cái tâm từ. Nhưng mà cái tâm bi đó nó xa hơn, nó khác xa hơn cái tâm từ, bằng cách làm khi mà tâm từ thương chúng sanh, nhưng mà tâm bi á, nó trải rộng hơn nữa. Cái chúng sanh đó cho dù có làm hại lấy bản thân của cái người mà mình không có thương, mình không có nhớ, mình không có liên tiếp, mình làm hại họ, thì họ cũng không có cái khả năng, không phải là không có khả năng, mà Ngài không có cái gì đó, không có khởi lên cái tư tưởng để mà làm hại cái chúng sanh đó. Vì cái đại bi là cái tâm bi này nó rất là thù thắng hơn là cái tâm từ. Tâm từ thì chúng ta chỉ thấy chúng sanh và khổ đau và thương xót chúng sanh, còn cái tâm bi này lại thù thắng hơn. Khi mà Đề Bà Đạt Đa đó vào phút lâm chung cuối cùng đó đã kêu đệ tử của mình rằng là hãy cho ta đến để mà sám hối với Đức Thế Tôn, thì lúc bấy giờ người học trò của Đề Bà Đạt Đa đã hỏi rằng là lúc trước thầy đã chống bán Đức Thế Tôn, thì hôm nay Đức Thế Tôn làm sao có thể mà gặp được, có thể quan hỷ đến thầy mà thầy lại quay trở lại chùa để mà sám hối với Đức Thế Tôn. Thì Đề Bà Đạt Đa đã giải thích cho học trò mình hiểu rằng là không phải như vậy đâu. Ta biết Đức Thế Tôn ngài có cái đại bi, tâm bi của ngài rất là to lớn, ngài thương tất cả chúng sanh, không riêng gì ngài thương cái vị tỳ khưu La Hầu La, La Hầu La, hay là ngài thương đến những cái người thân cận của ngài như là Xuất Thôn Đánh Na, Đức Vua Tịnh Vạn Dương, sau khi mà Đức Phật ngài thành đạo, ngài trở về thành để mà tế độ cho Đức Phụ Dương chứng đắc được A La Hán thánh quả. Hoặc giả là trong cái hạ thứ bảy, Đức Phật ngài về trên cõi trời đau xuất, cõi trời đạo lợi để mà cho cái vị thiên tử ở trên cõi trời đau xuất chính là mẫu thân cái tiền kiếp quá khứ, cái khi mà bà Mahamaya sanh ra thái tử, và trong lúc 7 ngày bà đã chết và sanh về trên cái cõi đau xuất. Thì để mà ngài thuyết cái tạng Abhidhamma thắng pháp tạng để tế độ cho thân mẫu của ngài chính là cái vị chư thiên đó. Thì cho nên chúng ta thấy rằng cái trí đại bi định này đối với Đức Phật cũng là một cái trí nó thù thắng. Và cái trí thứ năm gọi là cái Sappanyuttayana, gọi là toàn giác trí, trí tuệ của một bậc toàn giác, chánh đẳng chánh giác. Ngài có khả năng ngài thấy rõ, biết rõ, và cái trí này của ngài đó nó quy lực, nó thù diệu, không có cái trí tuệ nào mà có khả năng mà so sánh được với cái Sappanyutta này, cái toàn giác trí này. Và cái trí cá biệt thứ sáu nữa gọi là Anavaranyana, cái vô ngại trí, tức là cái trí tuệ biện giải vô ngại, không có cái gì mà trên thế gian này làm cho Đức Phật ngài bị bí lối, không có cái gì mà trên thế gian này mà ngài không có tường tri, không biết được. Chúng ta thấy rằng có những cái hiện tượng đó mà chúng ta còn có cái sự hoài nghi, ví như là chúng tôi ví dụ như là khi thời xưa đó chưa có những cái hiện đại như là công nghệ thông tin thời bây giờ, chưa có những cái máy mà vi tính và chưa có được những cái đường truyền như thế này, mà thí dụ như là chúng tôi ngồi đây chúng tôi nói chuyện, các vị có thể ở cách xa nhau hàng mấy mươi ngàn cây số mà có thể nghe được cái tiếng rất là rõ. Thì như vậy đó, cái vô ngại trí có nghĩa là đối với Đức Phật ngài, ngài nhìn vào trong cái chén nước, hay là ngài nhìn vào trong cái bát nước mà ở bên cái tiếng Hán đó, người ta có cái câu là nhất bát thủy, bát dạng tứ thiên trùng đó, gọi là một cái ly nước hay là một cái chén nước ở trong đó tới 84.000 cái con vi khuẩn, bát vạn tứ thiên trùng, 84.000 cái con vi khuẩn trong đó. Mà thời xưa đó thì với cái trí tuệ của loài người khi xưa thì người ta chưa có khả năng, người ta chưa có kính hiển vi, và người ta chưa có thể nào mà biết được khi mà họ nghe như vậy đó. Cho nên trong cái luật tạng á, Đức Phật ngài dạy kia tỳ khưu tăng ở trong rừng, những cái vị mà ở trong rừng đó là phải có cái vải lọc nước. Ngày nay đó thì chúng ta đi qua các xứ quốc giáo như là Myanmar hay là Thái Lan đó thì mỗi khi mà các vị xuất gia đó, xuất gia sa di hay xuất gia tỳ khưu đó thì vẫn còn thấy cái vải lọc nước. Cái vải lọc nước đó để mà cho các vị sống đầu đà đó. Các vị ở trong rừng thì khi mà Đức Phật ngày dạy cái vị nào, cái vị tỳ khưu nào mà uống cái nước mà chưa có được lọc, có nghĩa là chưa có được lượt qua cái vải đó thì sẽ bị phạm cái tội là ba chít tỳ giác, phạm cái tội ưng đối trị. Cho nên đó, Đức Phật ngài đã thấy được cách nay là 25 thế kỷ ngài viên tịch rồi, thì bây giờ khoa học người ta mới phát hiện ra là ở trong nước này nó không có phải là nó là một cái loại nước bình thường, nó không phải là một cái loại nước cất bình thường, nó hoàn toàn là vô trùng, không phải như vậy, mà trong cái nước này nó có chứa rất nhiều như là đồng, chì, kẽm, sắt vân vân, rồi chứa rất nhiều cái loại vi khuẩn, loại vi trùng. Những cái con vi khuẩn vi trùng đó, những cái con ký sinh trùng đó, nó ở trong cái nước này nó nhỏ bé, mắt thường của mình không thể nào mà thấy được, chỉ có cái kính hiển vi phóng đại lên hàng trăm lần, hàng ngàn lần mới có thể thấy được những cái con vi khuẩn đó. Cho nên Đức Phật, cái vô ngại trí của ngài, ngài đã thấy rõ, ngài đã biết rõ những cái chúng sanh đó ở trong đó, và ngài đã thấy được cái sự việc đó là như vậy. Cho nên đó thì khi mà chúng ta học qua ba cái minh ngày hôm nay đó, thứ nhất là túc mạng minh, hay còn gọi là túc mạng trí minh, gọi là búp bê ní qua sa nước sạch tiết nha năng quý cha, thì chúng ta nhớ rằng trong cái canh đầu, trong đêm đầu tiên mà của cái đêm rằm tháng tư, mà ở bên Bồ Đề Đạo Tràng, lúc bấy giờ đó Đức Bồ Tát, khi đó ngài chưa thành Phật, thì cho nên chúng ta gọi ngài là Đức Bồ Tát. Ngài đã chứng đắc được một cái tuệ minh, có khả năng ngài nhớ được và biết được các đời sống trước của ngài, từ 10 đời đến 100 đời, 1000 đời và nhiều hơn nữa. Và ngài nhớ từ tổng quát đến các chi tiết luôn. Và thứ hai gọi là sanh tử minh, chú tu bá ba tại nha năng quý cha. Vào canh giữa của đêm giác ngộ đó, thì Đức Bồ Tát ngài đã chứng đắc được cái loại tuệ minh gọi là sanh tử minh. Ngài có khả năng thấy và biết được cái sự sanh tử của mỗi loài chúng sanh. Người này và người kia sau khi chết đã sanh về đâu? Thí dụ như là cái ông A ông chết ông sanh về cõi trời, bà B bà chết bà sanh làm con vịt, con gà gì đó, vân vân. Đó thì thấy được chúng sanh chết sanh về đâu, và do cái hạnh nghiệp gì mà cái chúng sanh này sau khi chết ở cái cõi nhân loại này sanh về trên cõi Phạm Thiên, hay là cái hạnh nghiệp gì mà cái chúng sanh này làm ác hạnh hay là làm thiện hạnh mà phải sanh vào những cái cõi dữ, những cái cõi địa ngục, hay là sanh vào bàn sanh. Đó thì khi mà ngài nhớ được và ngài thấy được cái chúng sanh chết sanh về đâu, đây gọi là cái sanh tử minh, hay còn gọi là thiên nhãn thông hay là thiên nhãn minh, gọi là biết ở các khu nhà nát. Và thứ ba gọi là cái lậu tận minh, sự quốc hải giác nha năng quý cha. Cái lậu tận minh này vào cuối cùng của đêm ấy, Đức Bồ Tát ngài đã chứng đắc được cái tuệ minh có khả năng đoạn tận mọi lậu hoặc, tức là trong bốn cái lậu hoặc dữ dằn nhất của một cái đời tu, của một cái người mà tầm cầu cái đạo giải thoát, thì trong bốn cái loại này, dục lậu, hữu lậu, kiến lậu và vô minh lậu, với bốn cái khía cạnh khác nhau là cái trí tuệ hiểu biết đây là các lậu hoặc, và cái trí tuệ hiểu biết đây là tập khởi của các lậu hoặc, và cái trí tuệ hiểu biết đây là cái sự đoạn diệt của các lậu hoặc, và cái trí tuệ hiểu đây là đạo lộ đưa đến đoạn diệt các lậu hoặc. Có bốn cái khía cạnh như vậy. Và đối với cái lậu tịnh minh của Đức Phật thì khi mà Ngài vừa chứng đắc, có hai điều mà chúng ta cũng cần phải lưu ý nữa. Đó chính là khi mà vừa chứng đắc được lậu tịnh minh đó, thì lúc đó Ngài đã hoàn toàn giải thoát với quả vị là A-la-hán chánh đẳng chánh giác. Ngay lúc ấy Ngài thành tựu được cái nhất thiết chủng trí gọi là Sattayutta, hay gọi là Asatharana Ñāṇa, hay là cá biệt trí. Và cái cá biệt trí này đó là nó lại có cái sáu loại nữa, sáu loại cái cá biệt trí của Đức Phật, mà chỉ có một bậc A-la-hán chánh đẳng giác Ngài mới có đủ sáu cái loại trí này. Sáu cái loại trí giác này không phổ thông ở bất cứ bậc A-la-hán nào, A-la-hán độc giác hay là A-la-hán thinh văn giác. Nên sáu cái trí tuệ này, sáu cái loại trí này gọi là cá biệt trí của Đức Phật. Thứ nhất gọi là Indriyabarobarijatiyana, trí biết chúng sanh thượng căn hạ căn. Thứ hai gọi là Asayanusayana, trí biết khuynh hướng tiềm tàng của chúng sanh. Và thứ ba gọi là Yamakabatihariyana, trí song thông. Thứ tư gọi là Mahakarunasamabatiyana, trí đại bi định. Thứ năm gọi là Sattayutayana, toàn giác trí. Và thứ sáu gọi là Anavaranayana, gọi là vô ngại trí. Cho nên cái bài học ngày hôm nay đó liên quan đến ba cái cạnh, nhưng mà có cái khía cạnh cuối cùng đó chính là cái lậu tận minh. Thì chúng ta hiểu qua hai cái khía cạnh là thứ nhất Ngài đã đoạn trừ được lậu hoặc, thì Ngài thành được bậc chánh đẳng chánh giác A-la-hán chánh đẳng chánh giác, và Ngài lại có thêm sáu cái cá biệt trí này như chúng tôi vừa trình bày qua. Và chúng tôi xin được dứt lời tại đây. Chúng tôi cũng thấy là hết giờ, vì hôm nay không có, chỉ có thấy mỗi một mình Đại Đức Phát Tín thôi. Thì và cái những cái chi pháp ngày hôm nay đó nó cũng rất là nhiều, cho nên khi nãy chúng tôi có nhận được điện của Thượng Tọa Tỳ Siêu là nhờ chúng tôi giảng dùm cho cái điện khuyết cái bài ngày hôm nay. Và chúng tôi cũng cố gắng để mà trình bày cái bài học ngày hôm nay đến đây. Và chúng tôi xin được dứt lời và kính xin dâng cái phước pháp thí này đến chư thiên, nhất là Đức Trời, Đức Thích, Đức Đại Chư Vương, cũng như là chư thiên ngự ở chùa Chư Tăng, ngự ở nhà của các vị. Còn mong chư thiên quan hỷ pháp thí và hộ trì cho Phật Pháp. Và cũng xin dâng cái phước pháp thí này đến cho chư Tôn Đức Tăng. Chư điều đến quý cô tu nữ và toàn thể chư Phật tử có mặt trong lớp Phật Pháp Bút Tát Tâm Má. Còn mong quý ngài cùng quý vị hằng được sự an vui tiến hóa, và cuối cùng chứng đắc được tuệ giác đạo quả, chấm dứt sanh tử luân hồi trong tương lai. Nam mô Bụt Tha Giá.
Dạ, sa thu lành thai. Là chúng con thành kính tri ân đại đức Hoài Tiến là thay điện huyết cho Thượng Tọa Vệ Siêu thuyết giảng bài học hôm nay. Dạ, chị ơi, em thấy tín hiệu của chị để có đọc bản tin không chị? Em mới chạy vô nên em không có, em không thấy chị bớt cái bản tin lên. Vì chị có đọc bản tin không chị? Em xin nhường mic lên cho chị. Dạ, bớt bản tin ạ. Dạ, chị cho em một cái tín hiệu chị à. Anh đi cha. Dạ, sao thú. Dạ, em kính nhận mất anh chị ạ.
Nam mô Bụt Tha Giá. Dạ, con kính nhận lời chư Tôn Đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Hôm nay có một bản tin và con xin được đọc bản tin. Dạ, bản tin tức Phật giáo 3105 do Như Quang dịch. Bản tin là các tổ chức du lịch nhắm vào Ấn Độ để phát triển ngành du lịch. Bangkok, Thái Lan ngày 21 tháng 10 năm 2012, các tổ chức du lịch Thái cho rằng ngành du lịch Phật giáo tại Ấn Độ là một thị trường đầy hứa hẹn nếu Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn cải thiện các tiện nghi tại những địa điểm thu hút du khách Thái. Tại buổi hội nghị Phật giáo tổ chức tại Warasani hồi cuối tháng rồi, các tổ chức du lịch Thái đã đưa ra những vấn đề cần được thảo luận. Một số trong những vấn đề này là luật di dân chặt chẽ, thiếu các tiện nghi công cộng và chất lượng thực phẩm tại các khách sạn. Các hội nghị này nhằm phô trương di sản Phật giáo của Ấn Độ để thu hút Phật tử và du khách trên toàn thế giới. Sanam là vườn nai nằm phía đông bắc thánh tích Warasani, là nơi Đức Phật thuyết thời Pháp đầu tiên vào sau khi giác ngộ hơn 2.500 năm trước. Kushinaga là địa điểm chánh của cuộc hành hương, là nơi Đức Phật Niết Bàn. Một số đại diện cho các công ty du lịch đã đề nghị với Bộ trưởng Bộ Du lịch Ấn Độ một số cải cách như tu sửa luật di dân, ngăn du khách nước ngoài trở lại Ấn Độ trong vòng 2 tháng kể từ chuyến viếng thăm cuối tránh nhựa các đoạn đường nối liền Varanasi đến Kushinaga, xây dựng các nhà vệ sinh công cộng dọc đường đi và cải thiện chất lượng thực phẩm tại các khách sạn nằm trong các địa điểm hành hương, cũng như cung cấp nhiều loại thực phẩm khác nhau vì phần lớn người Thái không dùng được thực phẩm Ấn Độ mỗi ngày. Một đại diện khác cũng đề nghị Bộ Du lịch thiết lập các nhà vệ sinh công cộng theo tiêu chuẩn quốc tế, cũng như tăng cường nhiều chuyến xe lửa vào mùa cao điểm hành hương. Ông Sahai, chánh văn phòng du lịch, nói văn phòng ông đưa ra những kế hoạch để thu hút thêm du khách từ các quốc gia Phật giáo bằng cách cung cấp các tiện nghi. Đặc biệt, ông cho biết Ấn Độ đang cải thiện các phương tiện di chuyển công cộng như xây dựng đường xá và phi trường để thu hút du khách Phật tử trên toàn thế giới. Du khách từ các quốc gia có thể có số lượng Phật tử lớn như Thái Lan và Mã Lai sẽ nhanh chóng được chấp nhập cảnh tại chỗ. Bộ trưởng Bộ Du lịch dự định sẽ xây những bậc cấp trên bờ sông Hằng tại thánh địa Varanasi và hứa sẽ giữ thánh địa Varanasi cùng sông Hằng được trong sạch. Bản tin đến đây đã chấm dứt. Và con kính đảnh đại chư tôn đức và kính chào tất cả quý đạo hữu. Và con ngày mai, và đề tài của ngày mai đó là ba trú: Thiên trú, Phạm trú, Thánh trú, sẽ do Đại Đức Pháp Tính thuyết giảng. Và chúng con một lần nữa kính chúc chư tôn đức được an lạc và kính chúc quý đạo hữu được an lành. Và Nam Mô Bụt Thầy Giá. Và kính mời Sư Như Quỳnh lên để hồi hướng và để kinh đấm râm. Nam Mô Bụt Thầy Giá.
Dạ, xa thú, kính cảm ơn chị Anicha. Con, Nhật Huỳnh, xin thay mặt đại chúng tông tâm, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn, giảng dạy Phật Pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ở xứ Mông Nguyên đã yểm trợ cho các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp niệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng nguyện tâm đức đã làm kết duyên lành giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hằng thiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đầm thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Thầy Giá.
Kinh chích mùa sơ ma ca ta pa ra ghi ri ya ma ma Thank you.